Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 2 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của cha Samir Khalil về thái độ của giới lãnh đạo Hồi giáo đối với những hành động tàn ác của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại sức mạnh của lòng tha thứ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về nhân đức khiết tịnh và trinh khiết. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 1 tháng 9, Đức Thánh cha Francisco đã mở lại các cuộc tiếp kiến, đặc biệt ngày gặp gỡ 15 giám mục nước Cameroon bên Phi Châu, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Cameroon hiện có gần 20 triệu rưỡi dân sống trên diện tích 475.000 cây số vuông. Các tín hữu Kitô chiếm khoảng một nửa dân số. Trong số này, 27%, tức là 5.530.000 người là tín hữu Công giáo. Ngoài ra có 30% dân số theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu và khoảng 4 triệu người là tín hữu Hồi giáo, tương đương với 21% dân số. Giáo hội Công giáo tại Cameroon gồm 5 giáo tỉnh và 20 giáo phận với hơn 30 giám mục. Lúc 4 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 250 người, gồm các nhà thể thao, các cầu thủ bóng đá và những người tổ chức cuộc đấu bóng liên tôn vì hòa bình, diễn ra lúc 8 giờ 30 phút tối hôm qua tại sân bóng đá Olympic ở Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có nhiều cầu thủ quốc tế tên tuổi. Chính Đức Thánh Cha là người đã khởi xướng ý tưởng tổ chức trận bóng đá này qua tổ chức giáo dục Công giáo tên là Scolas Occurrentes, cùng với Hiệp hội Puppi on Luz do cựu cầu thủ bóng đá Javier Zanetti người Argentina thành lập.
Ngoài các cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco cũng mở lại thánh lễ lúc 7 giờ sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, với sự tham dự của các tín hữu thuộc một giáo xứ ở Roma và một số người khác. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diễn việc Đức Chúa Giêsu giảng ở hội đường Nazareth. Ban đầu dân chúng lắng nghe và ngưỡng mộ, nhưng rồi sau đó họ giận dữ và tìm cách giết Chúa. Họ đổi thái độ như thế vì lời Chúa khác so với lời con người. Thiên Chúa nói với chúng ta trong con của Ngài, nghĩa là lời Thiên Chúa chính là Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Chúa Giêsu Kitô là cớ vấp phạm đối với những người Do Thái ấy. Thập giá Đức Chúa Giêsu Kitô gây vấp phạm. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu đón nhận lời Chúa với con tim mở rộng, với lòng khiêm tốn, với tinh thần của các mối phúc thật. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta trong sự khiêm tốn, trong sự nghèo hèn. Đức Thánh Cha tái khuyên nhủ các tín hữu siêng năng đọc và suy gẫm lời Chúa, mua một cuốn sách phúc âm mang trong túi, trong sắc để đọc trong ngày để tìm được Đức Chúa Giêsu Kitô trong đó.
Johannesburg, Giáo hội Công giáo Nam Phi phê bình quyết định của đài truyền hình công lập ở nước này bãi bỏ việc trực tiếp truyền hình thánh lễ nửa đêm Giáng sinh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Vatican. Bài xóa luận đăng trên tờ Thánh giá miền Nam, cơ quan ngôn luận của các giám mục miền Nam Phi Châu, phê bình quyết định vừa nói của đài truyền hình nhà nước và tố giác thái độ đố kỵ không thể chấp nhận được của một cơ quan nhà nước Nam Phi đối với Giáo hội Công giáo, mặc dù đài này được tài trợ do tiền thuế của người dân. Bài xóa luận cũng nhấn mạnh rằng, việc hủy bỏ trực tiếp truyền hình thánh lễ như thế là trái ngược với chính sách của chính đài này, chủ trương đảm bảo một sự hiện diện công bằng và đồng đều của các cộng đồng tôn giáo ở Nam Phi trong chương trình của mình. theo báo Thánh giá miền Nam, quyết định của đài truyền hình nhà nước Nam Phi nằm trong bối cảnh nhắm gạt giáo hội Công giáo ra ngoài lề xã hội. Cả đài truyền hình tư DSTV cũng từ khước không chấp nhận việc hiến tặng chương trình của đài truyền hình Công giáo Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ, viện cớ rằng chương trình tôn giáo của mình đã đáp ứng thích hợp các nhu cầu của các tín hữu Kitô. Trong trường hợp này, các tín hữu Công giáo có thể từ chối trả tiền mua bao cho một đài TV tư nhân. Nhưng trong trường hợp đài nhà nước, họ không thể làm như vậy vì nhà nước bó buộc những ai có TV đều phải đóng thuế truyền hình cho nhà nước. Hiện nay có hơn 3.300.000 tín hữu Công giáo tại Nam Phi, tương đương với 7% dân số toàn quốc.
Rimini, Đức cha Raymond Vaduni, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công giáo Kande ở Baghdad, thủ đô Iraq, tuyên bố rằng những kẻ tài trợ và cung cấp vũ khí cho các lực lượng Hồi giáo IS thì tệ hơn những kẻ khủng bố thuộc lực lượng này. Đức cha Vaduni tuyên bố như trên tại cuộc gặp gỡ các dân tộc ở thành phố Rimini trong những ngày qua. Ngài cũng nhận định rằng cộng đồng quốc tế đã can thiệp chống lực lượng IS trễ một tháng và chỉ sau khi các giám mục Công giáo ở Italia nhiều lần kêu gọi. Chúng tôi mong muốn rằng Âu Châu và Hoa Kỳ có những phản ứng thực sự nghiêm túc đối với cuộc bách hại mà chúng tôi đang phải chịu, vì cuộc tiến quân của các lực lượng IS không những gây nguy hiểm cho chúng tôi nhưng còn cho toàn thế giới nữa. Đức cha Vaduni cũng đặt câu hỏi, những thành phần khủng bố thuộc nhóm IS là ai? Họ đến từ đâu? Vì lý do gì họ muốn tiêu diệt các tín hữu Kitô khỏi đất nước Iraq của chúng tôi? Đó là những câu hỏi chưa được trả lời, nhất là câu hỏi ai hỗ trợ nhóm này, ai cung cấp vũ khí cho họ. Chúng tôi chỉ biết rằng những kẻ hỗ trợ cho các nhóm khủng bố ấy thì đáng lên án về luân lý hơn chính những kẻ khủng bố, và Liên hiệp Âu Châu cũng như Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc cần áp đặt những biện pháp trừng phạt và trục xuất họ khỏi cộng đồng quốc tế. Đức cha Vaduni nói, các giám mục Iraq chúng tôi không giải thích được tại sao có bao nhiêu bạo lực giả mang chống lại chúng tôi như vậy. Tại thành phố Mosul từ 2000 năm nay vẫn có các tín hữu Kitô cư ngụ, và từ 2 tháng nay không còn thánh lễ được cử hành tại đó nữa. Sau cùng, Đức giám mục phụ tá tòa thượng phụ Công giáo Kande ở Iraq khẳng định rằng thế giới cần nghiêm túc cứu xét đe dọa từ phía lực lượng IS. Đó là những kẻ khủng bố muốn chinh phục toàn thế giới và có những kẻ hỗ trợ tiền bạc và vũ khí cho họ. Nếu cộng đồng quốc tế không phản ứng, thì một ngày kia những kẻ khủng bố sẽ đến trước cửa nhà quý vị.
Aman, tổ chức bác ái Công giáo Caritas Jordani lo âu vì căng thẳng gia tăng tại nước này. Tuy Jordani là quốc gia duy nhất tại Trung Đông tránh được các xung đột võ trang, nhưng nước này vẫn phải chịu những ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng tại các nước láng giềng. Tại miền bắc Jordani giáp giới với Syria, tình trạng bất an trường kỳ vì làn sóng liên tục người tị nạn chạy tới Jordani và có những băng đảng võ trang đột nhập. Họ thường đụng độ với các toán tuần tiễu của quân đội Jordani. Theo thống kê mới nhất của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, Jordani hiện đón nhận 820.000 người tị nạn Syria. Những người này sẵn sàng nhận làm bất kỳ công việc nào, và sự kiện này tạo ra căng thẳng với những người dân Jordani vốn đã bị thất nghiệp ở mức độ kỷ lục. Ngoài ra, Caritas cũng tỏ ra lo âu vì con số lớn các phụ nữ bị bạo hành, hãm hiếp và sự gia tăng bệnh lao phổi trong các trại tị nạn vì thiếu vệ sinh. Theo tổ chức bác ái này, những viện trợ nhân đạo cần phải có những chính sách xã hội đi kèm. Cuộc khủng hoảng tại Iraq và những hành vi tàn bạo của lực lượng nhà nước Hồi giáo có nguy cơ làm cho tình thế trở nên trầm trọng hơn, nhất là vì chính phủ Iraq không còn kiểm soát được biên giới với Jordani. Từ năm 2003 đến nay, Jordani đón nhận 350.000 người tị nạn Iraq. Caritas Jordani trợ giúp khoảng 80.000 gia đình. Năm ngoái, 2013, những lời kêu gọi lạc quyên để giúp tài trợ các dự án lên tới hơn 16 triệu Mỹ Kim. Trong năm 2014 này, Caritas Jordani không biết ngân khoản quyên góp có đủ hay không. cơ quan từ thiện Công giáo này muốn thiết lập một trung tâm trợ giúp y khoa và tâm lý tại biên giới Syria, nhằm giúp đỡ những người yếu thế nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, các nhu cầu không ngừng gia tăng. Đứng trước tình trạng trầm trọng ở Trung Đông, Caritas quốc tế đã triệu tập một khóa họp ngoại thường ở Roma từ ngày 15 đến 17 tháng 9 tới đây.
Hồng Kông, thứ Bảy 30 tháng 8 vừa qua, có một biến cố lịch sử trong giáo phận Hồng Kông, đó là lễ truyền chức cho ba giám mục phụ tá của giáo phận này. Đức Hồng Y Doan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, đã truyền chức cho ba tân giám mục phụ tá là Đức cha Michael Dương Minh Chương, tổng đại diện, 68 tuổi, Đức cha Stefano Lý Bân Sanh, 58 tuổi, bề trên giám hạt Opus Dei vùng Đông Á, và sau cùng là Đức cha Giuse Hạ Chí Thành, 55 tuổi, nguyên bề trên dòng Francisco tại Hồng Kông. Đây là cuộc truyền chức giám mục đầu tiên kể từ khi Hồng Kông bị trả lại cho Trung Quốc hồi năm 1997. Buổi lễ này cũng diễn ra trong một bối cảnh chính trị căng thẳng vì nhà nước Bắc Kinh đang tìm cách giới hạn dân chủ tại lãnh thổ này trong viễn tưởng cuộc bầu cử vào năm 2017 tới đây. Các xe bọc sắt chạy trên các đường phố Hồng Kông sáng sớm thứ Sáu, 29 tháng 8, một biến cố lạ thường mà một số quan sát viên giải thích như một sự khiêu khích của nhà nước. Giáo hội Công giáo rất tích cực trong cuộc tranh đấu cho dân chủ tại Hồng Kông. Trong số 7 triệu dân tại lãnh thổ này, có hơn 374.000 tín hữu Công giáo người Hoa, tức là hơn tổng số tín hữu thuộc 7 giáo phận tại Đài Loan cộng lại. Ngoài ra có 147.000 tín hữu Công giáo Philippines.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nhận định của cha Samir Khalil về thái độ của giới lãnh đạo Hồi giáo đối với những hành động tàn ác của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS.
Thưa quý vị thính giả, từ vài tuần nay, các vị lãnh đạo Công giáo ở Trung Đông và dư luận ở Tây Phương thường tố giác các hành vi tàn bạo và dã man của cái gọi là nhà nước Hồi giáo hay là Caliphate hoặc lực lượng ISIS. Họ chiếm được thành phố và làng mạc ở Syria và Iraq và tàn sát hoặc đánh đuổi các tín hữu Kitô cũng như những nhóm thiểu số khác. Trong thời gian qua, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn cùng các vị lãnh đạo Công giáo ở Trung Đông nhiều lần tố giác thái độ im lặng của đại đa số giới lãnh đạo Hồi giáo, mặc dù họ đã đối thoại Liên Tôn lâu năm với Công giáo. Tại sao giới Hồi giáo có thái độ im lặng như thế? Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những giải thích của cha Samir Khalil Samir, dòng tên người Ai Cập, 76 tuổi, giáo sư môn lịch sử văn hóa Ả Rập và Hồi giáo học tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban, và là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học khác ở Âu Mỹ và Nhật Bản. Bài mới nhất của cha Samir đăng trên trang mạng của hãng tin Asia News ở Roma viết: bạo lực đẫm máu và ngoạn mục của quân đội Hồi giáo chỉ bị giới Hồi giáo lên án một cách chiếu lệ hoặc bằng sự im lặng. Trong số những nguyên nhân tạo nên thái độ đó phải kể đến nền giáo dục Hồi giáo loại trừ sự phê bình và đề cao sự nhớ thuộc lòng, một thứ tôn giáo làm tê liệt lý trí và trí tuệ như chính người Hồi giáo vẫn nhìn nhận. Sự tàn ác kinh khủng của các lực lượng nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISIS, là điều đi ngược lại với kinh Koran và cuộc sống của Mahomet. Nhưng chúng còn là môi trường thuận tiện trong đó bạo lực nhân danh Thiên Chúa dường như được người ta biện minh và coi là điều chính đáng. Vì thế, cần suy nghĩ lại về Hồi giáo một cách sâu rộng và biến đổi cả phương pháp giáo dục nữa.
Cha Samir cũng nhận xét rằng các mạng xã hội trong thế giới Hồi giáo đầy những video và hình ảnh gợi lại bạo lực vô nghĩa lý và tàn bạo của các chiến binh thuộc quân đội Hồi giáo gắn liền với vương quốc Hồi giáo Khalifa mới được lãnh tụ là Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố tái lập hồi cuối tháng 6 năm nay tại Syria và Iraq. đứng trước bạo lực vượt quá mọi giới hạn như thế, thế giới Hồi giáo chỉ phản ứng bằng những lời lên án theo hình thức và nhất là bằng sự im lặng. Thực vậy, trước bao nhiêu đổ máu ra như vậy, trước những vụ hành quyết tập thể chặt đầu, dường như thế giới Hồi giáo có một thái độ cam chịu và nói rằng, ta không thể làm gì được, và những kẻ ấy là những kẻ điên rồ. Trong những tuần qua, các cơ quan truyền thông cũng nói đến bạo lực chiến tranh ở miền Gaza. Người ta ghi nhận có sự khác biệt trong thái độ của người Do Thái đối với Israel và người Hồi giáo đối với lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS, hay cũng gọi là IC. Cha Samir cho biết, đã nhận được nhiều lời thỉnh cầu do những người Do Thái Hoa Kỳ gửi đến phê bình Israel. Qua đó, người ta thấy có một ý thức sinh động và một thái độ văn hóa tự phê bình. Trong khi đó, nơi thế giới Hồi giáo, họ không có thói quen ấy, không có hoặc là rất ít khi có sự phê bình đối với chính phủ của mình, và họ chấp nhận bất kỳ điều gì từ phía chính phủ. Nếu chúng ta xét trường hợp một nước trung bình về văn hóa như Ai Cập, bất kỳ chính phủ nào cũng được chấp nhận, vậy là đủ rồi. Ngoại trừ một số thành phần như ký giả hoặc giới trí thức, dân chúng thì không muốn phê bình. Họ thiếu một nền giáo dục phê bình xây dựng. Cả trong gia đình truyền thống, thật là một điều không thể tưởng tượng được nếu có người con nào dám đặt lại vấn đề, những lời của cha mẹ. Một đảng thái độ này bảo đảm sự tôn trọng, nhưng đảng khác nó cho thấy có sự thiếu tinh thần phê bình. Cũng thế, tại trường học Hồi giáo, không có một nền giáo dục phê bình tích cực, thảo luận như một cách thức để phân định. Nền giáo dục trong chế độ Hồi giáo chủ yếu dựa trên sự học thuộc lòng, nhất là học thuộc Kinh Koran. Không thể thảo luận về Kinh Koran, phải học thuộc lòng kinh này và luôn luôn ôn lại để khỏi quên. Đó là lời Thiên Chúa trở thành sách. Công thức của Hồi giáo là Kinh Koran được ban xuống cho Mahomet, nghĩa là trực tiếp từ Thiên Chúa. Ngôn sứ Mahomet chỉ là người ghi lại mà thôi. Tại Ai Cập, việc giáo dục Hồi giáo cho trẻ em trong trường Hồi giáo gọi là Kutta được thực hiện kèm theo roi đòn để buộc các em phải học thuộc lòng Kinh Koran. Điều được áp dụng cho Kinh Koran cũng được chuyển sang triết học. Các sinh viên đại học phải học thuộc lòng các giáo trình của giáo sư và đọc các bài đó khi vào thi.
Bàn đến mùa xuân Ả Rập, cha Samir viết, cả mùa xuân Ả Rập vốn là một kinh nghiệm phê bình, sau khi làm cho nhà độc tài sụp đổ, đã không biết phải tiến hành ra sao và quyền bính lại bị những nhóm có tổ chức chặt chẽ nhất chiếm đoạt. Đó là những nhóm Hồi giáo thủ cựu Salafist và nhóm anh em Hồi giáo. Họ đã loại trừ được đảng duy nhất của nhà độc tài Mubarak để thay thế bằng một đảng Hồi giáo, đảng độc nhất. Trong thế giới Ả Rập không có một phong trào đối thoại thực sự, phản chứng hoặc dự án xã hội. Về vấn đề tân thời đang xâm nhập sâu rộng vào thế giới Hồi giáo, người ta không mở những cuộc thảo luận, hội nghị, trao đổi ý kiến. Rồi khi gặp riêng giữa hai người thì họ cho biết ý kiến của họ, nhưng không bao giờ đi tới một tư tưởng có tổ chức và được diễn tả công khai. Một ví dụ khác, tại Maroc, vào dịp tháng chay tịnh Ramadan, một vài người trẻ phản chứng cố tình để cho cảnh sát bắt giữ vì ăn uống trong những giờ phải ăn chay. Vì thế, họ bị tống ngục. Nhóm này gồm khoảng 10 người trẻ, và năm nào họ cũng phản đối như thế, nhưng chẳng có ai thảo luận về vấn đề đó. Hiển nhiên, đối với họ, điều mà chính phủ làm là điều đúng và tốt đẹp. Điều này giải thích tại sao đứng trước những cuộc hành quyết chặt đầu do các dân quân của nhà nước Hồi giáo thi hành, dân chúng Ả Rập vẫn giữ im lặng. Chắc chắn là người ta nhận thấy dân chúng chống lại bạo lực, nhưng họ thích im lặng hơn. Đó là một hình thức tôn giáo im lặng.
Thái độ từ nhiệm của trí tuệ. Đối với những người trẻ xung phong đầu quân trong quân đội của quốc gia Hồi giáo thì hơi khác. Họ bị thu hút vì sức mạnh, bạo lực và những thành công quân sự của nhóm dân quân này. Chủ nghĩa cực đoan bạo lực của lực lượng ISIS dường như là một câu trả lời mạnh mẽ, hữu hiệu, phong phú đối với họ, đứng trước thái độ bất động của xã hội nơi họ sinh sống. Trong video mà nhóm ISIS phổ biến để chiêu dụ đầu quân, người ta thấy có cả những thiếu niên từ 10 đến 14 tuổi được huấn luyện trong các quân trường. Làm sao đứng trước những kinh hoàng mà chính họ chứng kiến và sẽ là người thi hành sau đó, tâm tình nhân đạo nơi những người trẻ ấy không nổi loạn? Có lẽ vì họ đã bị tẩy não hoàn toàn. Những người trẻ ấy giống như những người nghiện ma túy trước Hồi giáo, được coi như một cái gì ngoài vòng tranh luận, một cái gì duy nhất là quan trọng. Thực tế là đứng trước từ tôn giáo, có một sự tư nhiệm của trí tuệ. Hamad Abdel Samad, con trai thứ năm của một imam Ai Cập, năm 23 tuổi, đã lên đường đi sang Đức, nơi mà anh ta đang còn sinh sống ở đó. Trong cuốn sách đầu tiên, anh nói về cuộc hoán cải của mình, không phải theo Kitô giáo hay một tôn giáo nào khác. Anh ta nói mình phải thực hiện một cuộc hoán cải từ Hồi giáo sang trí thông minh, sang trí tuệ. Trước đây, anh như tù nhân của Hồi giáo, và ở trong sự thiếu thông minh, thiếu suy tư, anh thường lặp lại câu từ định nghĩa như sau: tôi hoán cải từ tín ngưỡng sang trí thức.
Các tôn giáo độc thần và bạo lực. Nhiều người cáo buộc các tôn giáo độc thần là nguồn mạch gây ra bạo lực và bất bao dung. Lời khẳng định này dường như đúng sự thực trong trường hợp Hồi giáo. Trong các tôn giáo khác như Kitô giáo và Do Thái giáo, đó là điều rất ít hiển nhiên. Nay sự thống trị của kinh Koran và Hồi giáo trên con người mang đến thái độ sợ không dám nói hoặc làm điều gì chống lại kinh Koran. Vả lại, án phạt nặng nhất trong thế giới Hồi giáo dành cho tội phạm thượng chống lại Mahomet hoặc kinh Koran có thể đưa tới án tử hình. Cả Hamad Abdel Samad, nhà trí thức Ai Cập di cư sang Đức, đã từng bị kết án, bị một pháp lệnh vì tội phạm thượng khi can thiệp trên một vài cơ quan truyền thông trong khi ông ta ở Ai Cập cách đây 2 năm. Tại Pakistan, tội phạm thượng chống Hồi giáo là một trong những tội phạm thượng thường xảy ra nhất, vì bất kỳ lời nào cũng bị coi là xúc phạm đến kinh Koran hoặc chống lại vị ngôn sứ của Hồi giáo. Sự phạm thượng ấy cũng được áp dụng cho tội xúc phạm đến những tờ sách kinh Koran. Năm ngoái ở Ai Cập, dưới chế độ anh em Hồi giáo, 2 thiếu niên đã bị tống ngục vì bị cáo là đã tiểu trên những tờ sách kinh Koran. Sau đó, người ta khám phá thấy lời cáo buộc đó là giả tạo. Người ta trưng dẫn ví dụ kinh thánh và nhiều sự sách động bạo lực ở trong đó như một lý lẽ để biện minh cho thái độ nghiêm khắc của Hồi giáo. Nhưng người ta quên rằng đó là những văn kiện và quy luật được thiết định cách đây hơn 3.000 năm, và người Do Thái không còn áp dụng nữa từ bao thế kỷ.
Tư tưởng Hồi giáo bị tê liệt. Tất cả những điều đó làm tê liệt tư tưởng. Vì thế, không một ai dám nói điều gì về nhân cách của Mahomet hoặc về những khía cạnh tôn giáo, vì nếu bạn nói sai thì nguy hiểm thật là lớn lao. Hậu quả làm tê liệt như thế nảy sinh từ 2 yếu tố. Thứ nhất là tôn thờ tôn giáo của mình mà không hề suy xét hay thảo luận, như thể người ta đứng trước một điều cấm kỵ. Thứ hai là thiếu sự nhạy cảm phê bình. Ví dụ, Kinh Koran cho phép đàn ông độc quyền cưới tới 4 bà vợ, nhưng Mahomet cưới rất nhiều vợ, từ 11 tới 17 bà, và thậm chí tới 21 bà vợ, tùy theo người ta có kể vào số đó những người thiếp của ông hay không. Vậy mà không có ai dám bình luận về sự khác biệt giữa lời dạy của Kinh Koran và thái độ lối sống của Mahomet. Ông là ngôn sứ, vì thế ông ở ngoài luật lệ. Tính chất thánh thiêng của Mahomet, cho dù được coi như một người thường sau khi nhận sứ điệp cuối cùng của Thiên Chúa cho nhân loại, và tính chất thần linh của Kinh Koran ngăn cản đại đa số người Hồi giáo áp dụng cho mình những quy luật bình thường của sự lý luận theo lý trí. Từ đó có công thức vừa nói của Hamad Abdel Samad: tôi đã hoán cải từ tín ngưỡng tới tri thức.
Vừa rồi là nhận định của cha Shamir Khalil về thái độ của giới lãnh đạo Hồi giáo đối với những hành động tàn ác của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ISIS. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại sức mạnh của lòng tha thứ.
Thank you.
Trong cuốn sách viết về đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, cha Gianni Toni đặc trách vùng Lazio của Hiệp hội chuyên chở người tàn tật hành hương tên là Unitansi, có thuật lại câu chuyện lạ thường của lòng tha thứ. Nhân vật chính trong câu chuyện này là một người đàn ông tên là Antonino Russolino, tàn tật, ngồi trên xe lăn. Ông vốn là một cảnh sát viên thường được biết tới dưới tên tắt là Nino. Nhưng ít ai biết rõ là ông Nino bị tê bại sau một cuộc chạm súng với một nhóm khủng bố mệnh danh là Lữ đoàn Đỏ. Kẻ bắn ông khá nổi tiếng tên là Giovanni Schiavone. Trong một lần đi hành hương lộ đức, ông Nino đã được đài truyền hình Rai Uno của Italia phỏng vấn và nhờ thế nhiều người đã biết đến câu chuyện cuộc đời ông. Năm tháng sau đó, trên chuyến hành hương lộ đức tháng 10, ông Nino đã cho cha Gianni Toni đọc hai bức thư, một của kẻ đã bắn và làm cho ông bị tàn tật suốt quãng đời còn lại, còn bức thư thứ hai là thư trả lời của ông. Cha Toni đã xin phép cho đăng cả hai bức thư. Bức thư thứ nhất viết, kính gửi ông Antonino Russolino. Tôi tên là Giovanni Gentile Schiavone và tôi là một trong những người bị kết án vì vụ khủng bố ngày 9 tháng 2 năm 1976, trong đó ông đã bị trọng thương. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy. Từ năm 1976, tôi bị giam tù mãi cho đến năm 1997, rồi sau đó tôi được hưởng chế độ tự do tạm. Những năm dài này đã mang nhiều thay đổi sâu xa vào trong cuộc đời tôi, trong quan hệ và các xác tím của chính tôi. Giữa tất cả những điều này, có ý thức về gánh nặng, về sự đau khổ và hậu quả thương đau của những hành vi của tôi để lại trên những người tôi đã gặp. Điều này càng trầm trọng hơn nữa khi mà các hậu quả ấy không thể có phương thế cứu vãn được nữa. Tôi cảm thấy bị nhu cầu thúc đẩy mạnh mẽ, phải viết những hàng này gửi đến ông để bày tỏ sự hối tiếc về những điều đã xảy ra. Xin lỗi ông về hậu quả thương đau và tôi sẵn sàng đền trả trong khả năng của tôi những hậu quả ấy. Kính chào ông. Ký tên Giovanni Gentile Schiavone. Và sau đây là lá thư trả lời của viên cảnh sát Nino ngồi trên xe lăn sau cuộc chạm súng với Lữ đoàn Đỏ. Ông viết. Kính gửi ông Giovanni Gentile Schiavone, tôi đã nhận được bức thư, trong đó ông bày tỏ sự đau buồn và xin tạ lỗi về những gì xảy ra trong ngày 9 tháng 2 năm 1976. Nhưng tôi nhận rõ sự kiện là ông làm lơ không nói gì đến việc chính ông là người đã bắn tôi. Về phần tôi nhìn nhận đã phải mất rất nhiều thời gian trước khi có thể tha thứ cho ông. Tôi đã luôn nói lên điều này mỗi khi nêu chứng tá về kinh nghiệm của tôi đã trải qua, về những gì chính tôi đã sống. Tha thứ là một hành trình nội tâm, một hành trình dài dặc và đầy đặc những khó khăn trở ngại, những thăng trầm, nhưng nó là con đường duy nhất. Tôi đã luôn dạy dỗ các con tôi đừng oán thù. Oán thù xóa bỏ mọi sự, làm cho con người trở nên kiệt quệ, không cho con người vui sống và tái xây dựng cuộc đời. Đây sẽ là một đau khổ, một thảm kịch thêm nữa. Còn tôi, trái lại, tôi đã chọn một định hướng khác, có thể nói là một định hướng bắt buộc, và tôi vẫn còn tiếp tục bước trên đường dẫn về đích điểm đã chọn ấy. Tôi vẫn thường khẳng định rằng, người không có sự tha thứ trong tim thì sống sẽ khó hơn là chết. Và nếu tôi đã chọn sự sống, thì đó chính là nhờ sức mạnh và lòng can đảm mà Thiên Chúa đã ban cho tôi khi tôi xin được tha thứ trước đó và đã tha thứ về sau này. Điều hiển nhiên là dễ dàng biết bao nếu ta tha thứ cho người xin lỗi nhân danh Thiên Chúa, nhưng cũng có thể tha thứ một chiều. Và đây là cách duy nhất để đạt đến được và xây dựng được một nền hòa bình nội tâm vững bền, chân chính. Tôi được biết hàng chục thành phần cựu khủng bố ngày nay đang gieo vãi tình yêu giữa những lớp người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, dấn thân trong những chương trình tương trợ bác ái quảng đại và thật tế nhị. Họ là những người đã được sống kinh nghiệm tình yêu Thiên Chúa trên chính bản thân, và giờ đây họ chia sẻ tình yêu ấy cho những anh chị em khác, yêu thương tha nhân như chính mình hay còn hơn nữa. Nếu một ngày nào đó, cả ông nữa, ông cũng có thể làm như những người này, thì ông có thể nói với chính ông rằng ông đã đền trả xong những hậu quả mà ông đã gây ra cho tôi. Kính chào ông. Ký tên Russolino Antonino. Cha Gianni Toni đã kết thúc với cảm tưởng của cha khi đọc hai lá thư nói trên. Cha nói, tôi đã cảm thấy ớn lạnh chạy dài sống lưng. Xin cảm ơn cả hai tác giả vì đã cho tôi được sống trực tiếp trang phúc âm dạy về lòng tha thứ. Tôi xin được đăng cả hai bức thư này cho tất cả mọi người chúng ta, cho cả những ai vẫn quả quyết là không thể nào tha thứ được.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về nhân đức khiết tịnh và trinh khiết.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang học hỏi nhân đức tiết độ theo Thánh Thomas Aquino. Sau khi đã trình bày bản chất đối tượng, tác giả bàn về các nhân đức thành phần. Lần trước chúng tôi đã bàn đến nhân đức kiết cử và tiết độ điều khiển nhu cầu ăn và uống để bảo vệ sự sống cá nhân cũng như là sự sống truyền sinh. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào nhân đức liên quan tới truyền sinh, đó là khiết tịnh và trinh khiết. Như thường lệ, chúng ta sẽ xem Thánh Thomas phân tích bản chất cũng như nét xấu đối nghịch của mỗi nhân đức. Khiết tịnh. Khiết tịnh dùng để dịch từ castitas tiếng Latin, chastity tiếng Pháp hay chastity tiếng Anh. Theo ngôn ngữ Hán Việt, khiết có nghĩa là sạch sẽ, tinh khiết, thành khiết. Tịnh cũng có nghĩa là trong sạch hoặc là yên lặng. Thanh tịnh là trong sạch, đẹp đẽ. Còn trong tiếng Latin, castitas gần với castigo có nghĩa là hình phạt, ám chỉ một sự chế ngự dục tình trong khuôn khổ của lý trí. Khiết tịnh là nhân đức điều hành xu hướng chuyển sinh. Tất cả mọi người đều phải giữ được khiết tịnh tùy theo tình trạng của mình. Thừa được gồm tóm vào bốn dạng thức sau đây. Thứ nhất, thiếu nhi, không làm quan hệ vợ chồng trước khi kết hôn. Thứ hai, phu phụ, điều khiển các khoái lạc của hôn nhân dựa theo những quy tắc của lý trí và đức tin. Thứ ba, quá bùa, dành cho những người không còn sống đời hôn nhân nữa. Và bốn, trinh khiết, tình nguyện khước từ suốt đời mọi khoái lạc của hôn nhân. Chúng ta sẽ trở lại với đức trinh khiết sau này. Cần phải sửa lại quan điểm cho rằng đức khiết tịnh chỉ dành riêng cho những người tu hành. Không phải như thế. Kể cả những người đã kết hôn cũng cần phải giữ khiết tịnh. Khiết tịnh không phải là một mớ những cái rào cản cấm đoán. Khiết tịnh tin vào là phương thế cần thiết để bảo vệ tình yêu. Thực hành. Không thiếu người cho rằng thực hành khiết tịnh là điều không thể được. Giáo lý Công giáo khẳng định rằng Thiên Chúa không đặt ra một điều răn nào vượt qua sức con người. Hơn thế nữa, Ngài còn ban cho ta những nhân ân sủng cần thiết để mà thực hành điều răn. Các nhà tu đức đã đề nghị rất nhiều phương thế tự nhiên cũng như là siêu nhiên. Các phương thế tự nhiên chiến đấu chống lại tư tưởng và hình ảnh xấu, làm chủ các ngoại quan, tránh nhìn, nghe, chạm những điều nguy hiểm hoặc kích thích khoái lạc, tránh những cơ hội nguy hiểm như là phim ảnh, sách báo, nói chuyện, hướng đời sống tình cảm về đường thiện, canh chừng và mạnh dạn sửa chữa những lệch lạc của con tim, hãm mình trong những điều được phép làm để tập thắng mình khi gặp trước cám dỗ, chế độ ăn uống điều hòa, tránh thái quá những chất kích, tránh dùng thái quá những chất kích thích như là rượu, cà phê, tập luyện thể dục và vệ sinh thân thể. Những phương thế siêu nhiên, nghĩa phẩm giá của người Kitô hữu và sự thánh thiện của thân thể, lãnh bí tích thánh thể và giao hòa không phải như để trỗi dậy sau khi đã sa ngã, như là như sức mạnh để loại trừ các đam mê. Sủng kính Đức Mẹ Maria và kêu cầu người khi gặp cám dỗ, khiêm tốn cầu nguyện để xin ơn khiết tịnh. Ngoài nay, ngoài việc giải thích vẻ đẹp của đức khiết tịnh, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo còn dành nhiều đoạn để nói đến ý nghĩa của phái tín cũng như tình yêu chân chính ở trong phần giải thích điều răn thứ 6 từ số 2331 cho tới 2336 và từ số 2260 cho đến 2363. Nói cho cùng, đức khiết tịnh là một khía cạnh của tình yêu. Nếu xấu trái nghịch, tội dâm dục. Đề tài này được bàn trong các sách luân lý và tu đức như là một cái tội trái nghịch điều răn thứ 6 và cũng như là một mối tội đầu dưới nhiều hình dạng khác nhau. Chúng ta có thể lấy một thí dụ từ sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo dưới tiêu đề là những xúc phạm nghịch đức khiết tịnh số 2351 cho tới 2356. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo kể ra 6 tội: mê dâm dục, thủ dâm, gian dâm, hình ảnh khiêu dâm, mại dâm, hiếp dâm. Vấn đề đồng tính luyến ái được bàn ở một đoạn riêng từ số 2357 tới 2359. Sau đó, dưới tiêu đề là những xúc phạm đến phẩm giá hôn nhân từ số 2380 tới 2391, sau đó Thánh Công Giáo kể ra tội ngoại tình, ly dị, đa thê, loạn luân. Đức trinh khiết. Nói tới trinh khiết, người ta thường chỉ nghĩ tới các phụ nữ và giới hạn vào việc bảo tồn vật lý. Nhưng mà luân lý Công Giáo hiểu theo một nghĩa khác. Xét như một nhân đức, trinh khiết hệ tại ý chí cương quyết duy trì suốt đời sự toàn vẹn của thân xác do một động lực suy nhiên. Hình như vậy, nó bao hàm hai yếu tố. Một, yếu tố ý chí, hay cũng gọi là mô hình hay là tâm lý, tức là một quyết định khước từ vĩnh viễn việc kết hôn. Hai, yếu tố thể lý, hay cũng gọi là chất thể, nghĩa là sự toàn vẹn thể lý. Hai yếu tố này cần đi đôi với nhau thì mới cấu thành đức khiết tịnh. Để hiểu rõ vấn đề, ta có thể hình dung những hoàn cảnh mà hai yếu tố này bị tách nhờ nhau ra. Một, chỉ có sự toàn vẹn thể lý mà không có quyết tâm duy trì suốt đời, chẳng hạn như nơi các thiếu nhi, như vậy chưa thể nói là nhân đức mà chỉ là tình trạng tự nhiên. Hai, quyết tâm bền vững suốt đời kiên tránh những khoái lạc tính dục, đây mới là nhân đức. Ba, sự toàn vẹn thể lý bị mất ngoài ý muốn của mình, chẳng hạn do một cuộc giải phẫu, thì nó không ảnh hưởng đến nhân đức. Bốn, sự toàn vẹn thể lý bị mất do ý muốn, nhưng sau đó quyết tâm suốt đời kiên tránh khoái lạc nhục dục. Trong trường hợp này, đương sự không còn trinh khiết nữa, nhưng vẫn có thể khấn hứa khiết tịnh. Ý nghĩa của nhân đức trinh khiết. Nhân đức trinh khiết không nằm ở nơi cơ thể, mà là trong ý chí. Nó bao hàm sự dâng hiến toàn thân con người, cả linh hồn, cả thân xác cho Thiên Chúa, để gắn bó với Ngài, với con tim không chia sẻ. Nó bao hàm việc lựa chọn một nếp sống độc thân do một ý định siêu nhiên. Nói một cách khác, cần phải nhìn đức trinh khiết trong chiều kích hướng thần. Ý nghĩa của nó nằm ở chỗ đó. Vì lý do đó mà đức trinh khiết được Tân Ước cũng như các giáo phụ ca ngợi. Ngoài động lực muốn bắt chước Đức Giêsu và Đức Mẹ Maria, Thánh Thomas nêu ra ba lý do cao thượng biện minh cho quyết định này. Một, điều thiện của Thiên Chúa thì quý hơn điều thiện của con người. Hai, điều thiện của linh hồn thì cao quý hơn điều thiện của thân xác. Ba, đời chiêm niệm thì quý hơn đời hoạt động. Dĩ nhiên, chúng ta không nên bỏ qua một điều quan trọng, đó là đức trinh khiết là một ơn do Chúa ban, 1 Cô-rinh-tô chương 7 câu 7, và cần được đón nhận một cách khiêm tốn. Vào những năm sau Công đồng Vatican II, thần học đã đào sâu nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống trinh khiết tận hiến, được biểu lộ qua việc tái nhập hàng ngũ các trinh nữ thánh hiến dựa theo truyền thống của vào các thế kỷ đầu tiên hội thánh. Chúng tôi không muốn dài dòng ở đây, vẫn được đề cập trong thần học về đời sống thánh hiến.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican hôm qua mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã mở lại các cuộc tiếp kiến và đặc biệt ngày gặp gỡ 15 giám mục nước Cameroon bên Phi Châu nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Ferro Paolo và thăm tòa thánh. Rimini, Đức Cha Vadoni, giám mục phụ tá tòa thượng phụ công giáo Candé ở Bắc Đát, tố giác những kẻ tài trợ và cung cấp võ khí cho lực lượng Hồi giáo ISIS. Aman, tổ chức bác ái công giáo Caritas Jordani lo âu vì căng thẳng đang gia tăng tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 11.900 kilosit tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.